thánh ca mâu ni phật. Là gì là Phật? Trước nhất hết rằng là bữa nay mình cũng giống như là một buổi gọi là đàm đạo nhiều hơn rằng là thuyết pháp. Cho nên đã nói là đàm đạo thì phải có nói qua nói lại, chứ không có độc thuyết độc thoại thì nó hết phải là đàm đạo. Cho nên vì cái lý do nói trên đó thì mọi người ở đây chúng ta đó, trong cái vấn đề mà mình tu học Phật pháp, về vấn đề tu dưỡng cũng như là về vấn đề giáo lý của Đức Phật đó, rồi nếu mà mình có một cái điều gì nó chưa được rõ ràng hay là nó chưa được thông suốt thì nhân dịp này mình cũng đem ra đây mình mổ xẻ. Và như thế đó thì là nghĩa của đàm đạo nhiều hơn. Đây mình không khí trong gia đình mà, thành ra là người mình cứ thẳng thắn mà đàm đạo. Thành ra bây giờ trước nhất hết thì có ai có liên quan gì đến cái vấn đề mà tu dưỡng cũng như là nghiên cứu mà mình thấy có cái vấn đề gì nó hơi không thông hay là trục trặc, hoặc là có những cái vấn đề mà tranh luận ở trong cái sự mà tu tập, giống như bữa nọ ở đằng nhà em chị út này này, thì cũng là chị út này cũng đưa ra câu hỏi, cũng đại khái là như thế, đưa ra câu hỏi giữa thiền tịnh, nó ví dụ cái như thế đấy mà, giữa rằng là thiền và tịnh, tức là người tu thiền có một cái nhìn, có một cái nhìn về những người tu tịnh như thế nào, đại khái như thế đó. Thì bây giờ mình cũng có thể có nhiều cái vấn đề. Thì bây giờ trước tiên có ai có vấn đề gì không? Thông thường đó, người Việt Nam mình nói chung mà Phật tử nói riêng thì phần nhiều rằng là ít có khi nào mà lên tiếng hay đặt câu hỏi gì lắm, cũng có giống như ngoại quốc. Ngoại quốc là họ hễ mà bảo họ hỏi là họ hỏi dữ dội ghê lắm. Còn người Việt Nam mình thì phải có lấy chớn, mà khi lấy chớn là nó hết giờ rồi. Đó là sự thiệt đấy, ở mấy cái xứ kia nó đều như vậy hết. Sao con hỏi
dạ, à? Di Đà Phật, cho con lấy chớn trước. Con nghe nói thì ví dụ như mà mình có cơ hội, ví dụ như mình coi như là được phước thì mình có thể hưởng những cái phước. Mình có thể ở những, thí dụ như mình đi chơi, mình có thể ở những cái hotel mà 5-star chẳng hạn. Như vậy thì mình biết là có rất nhiều người còn rất khổ. Như vậy thì có nên feel guilty hay không thầy?
Guilty thì không có guilty đâu. Mình không có cái tội gì trong đó, nhưng mà mình chỉ có một cái tội. Tức là cái tội là mình sẽ mất đi cái việc làm phúc mà mình hưởng cái kia. Tức là có thể nói một cách nôm na là mình không có thêm phúc, chứ không phải là mình có bị một cái tội gì cả. Đại khái nó như vậy. Thì đó là có cái vấn đề là có cái nhiều khi nói cái ví dụ thôi, là có nhiều người ta giàu ghê lắm, người ta tỷ phú, người ta cũng cho khủng khiếp lắm, mà người ta vẫn còn là tỷ phú như thường. Thành ra cái đời sống, cái sự sinh hoạt của người ta đó, nó vẫn nằm trên một cái diện rằng là 6 sao, 7 sao, nó ví dụ cái như thế đó. Chứ nó không phải là cái diện sinh hoạt trong 1 sao hoặc là 0 sao. Thành ra chứ không phải là cứ cái người nào đó cũng phải sống và sinh hoạt theo 1 sao để mà làm phúc, không hẳn là như vậy. Nhưng mà cứ làm phúc theo cái thành phần như là ví dụ như Đức Phật nói. Đức Phật nói là một người Phật tử đó thì tỷ dụ như cái tài sản của mình đó thì thường thường mình cũng có thể phân nó thành là 3 phần. Một phần đó là mình sử dụng vào cái chuyện mà là tu phúc, bố thí, cái gì cho những người nghèo khổ hoặc phóng sinh. Một phần đó thì là mình hộ trì Tam Bảo, một phần đó là mình tự tự nuôi thân mình đó, ví dụ vậy. Thế thì ba phần của một đại gia đó thì một phần ba đó nó cũng lớn ghê lắm, cho nên là với lại họ có cái phúc báo của họ. Khi mà họ có cái phúc báo của họ đó thì cái phúc báo nó đeo họ như là bóng theo cái hình ấy. Thành ra rằng là họ ở đâu nó cũng có phúc hết à. Đó. Tức là nói cái ví dụ cái như thế nhé. Thì cái đó nó là cái phúc nó theo họ, nhưng mà chỉ trừ phi mà gọi là những người mà xả tận đó. Chẳng hạn như là những cái vị mà tu sĩ hay cái gì đó, thì đối với lại Đức Phật đó, thì Đức Phật cho rằng là cái tài sản của một cái người mà tu sĩ thiện đó, thì cái tài sản đó nó là cái vấn đề rằng là công đức, chứ không phải rằng là cái phúc đức bình thường. Thì cái công đức đó là có cái nghĩa rằng là mình coi như rằng cái mình bố thí một cách triệt để cho chúng sinh, tức là tài sản cũng bố thí hết chứ không phải là chia ba đó. Đối với Đức Phật đó, thì cái người mà tại gia đó thì Đức Phật khuyên là chia ba, nhưng mà đối với lại cái người tu sĩ thì Đức Phật nhấn mạnh rằng là xả tận đó. Thì cái vấn đề mà xả tận đó rồi thì cái phúc mà mình có đó, đó cũng là cái phúc xả tận. Cái phúc xả tận ấy là sao? Có nghĩa là cái phúc đó đó mình cũng dùng đó, mình có bao nhiêu phúc đó, cũng dùng để cho mọi người. Thì cái phúc ấy đó gọi là công đức. Có nghĩa là như thế này, để cho mình có thể hiểu cái rõ ràng về cái vấn đề mà cái phúc báo đó là như thế này. Nó ví dụ bình thường đó, đại đa số đó người tín đồ đó thì họ làm một cái phúc báo gì đó thì họ cầu nguyện, cầu nguyện cho con ví dụ như vậy, được cái điều này hay được cái điều kia. Ví dụ như người đi kinh doanh, họ đến chùa họ cúng chùa xong họ đốt nhang, họ khấn vái thì họ cũng cầu nguyện cho họ làm ăn gì này được phát đạt hơn, hay là cái gì đó đại khái như thế. Còn cái người tu sĩ thì cầu nguyện thì phải cầu nguyện thế nào, là chẳng hạn như bây giờ mình bố thí thì mình cầu nguyện rằng là với cái nhân này á, thì nguyện rằng là mình sẽ được một cái quả bố thí nhiều hơn nữa, thì mình sẽ có những cái phúc đức đó. Thì có bao nhiêu phúc đức lại đem đi bố thí, và rồi lại hồi hướng là với cái nhân như vậy á thì tôi nguyện cho tôi sẽ có cái quả bố thí nhiều hơn nữa. Thành ra càng có thì là càng cho một cách mãnh liệt, tức là coi như là đến cả cái phúc đức của mình đó cũng chỉ nếu tôi đây có bao nhiêu cái phúc đó thì xin nguyện đem nó sử dụng vào cái việc mà là bố thí. Đấy, bây giờ cái bố thí nó tăng trưởng rồi thì mình lại vẫn đem cái tăng trưởng của bố thí đó lại hồi hướng để cho bố thí nữa. Thì như thế đó thì cái pháp đó đó nó càng ngày nó càng lớn mạnh và càng viên mãn đó. Thì như thế đó thì nói rằng là người tu sĩ đó, cái sự mà tu tập của người tu sĩ đó là nhắm vào cái làm cho cái pháp của mình đó, cái pháp mình sử dụng nó đó, cái pháp mà lợi lạc chúng sinh đó, cái pháp đó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng phát triển. Còn cái tu sĩ, còn cái tu tập của người Phật tử thì đại đa số rằng là mình cầu cho những cái an lành của mình càng ngày càng an lạc nhiều hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn, đời sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn, tức là nhất nhất đó là mình. Còn cái tu sĩ đó là nhất nhất là cái pháp chứ không phải là cái thân này. Thành ra không cầu cho thân này an lành, không cầu cho thân này sống lâu, không cầu cho thân này vô bệnh, mà chỉ cầu cho cái pháp mà mình làm nó càng ngày càng mạnh. Đó. Thế thì khi mà làm như thế thì mình càng có phúc á, thì càng nhiều chúng sinh được giúp. Thành ra cái phúc của mình nó tăng với sự lợi ích của thiên hạ. Còn cái phúc của người mà bình thường á thì cái phúc của họ có đôi khi chẳng liên quan gì tới những người kia. Đó. Họ giàu, họ có thể giàu sang, nhưng mà có thể ngay cả thân nhân của họ thì chuyện này mình cũng có thể thấy thiếu gì. Như người ta kể chuyện cũng có rất là nhiều cái tay mà thể thao nó thành danh, nó giàu có, nhưng mà cha mẹ nó cũng rất là vất vả và khổ sở. Đó. Đại khái như thế thì cái chuyện này nó cũng đầy rẫy chứ không phải là nó khan hiếm gì. Thành ra cái phúc của một mình nó thì nó hưởng thôi. Chẳng hạn bây giờ phúc của một chị ca sĩ hay là một anh tài tử thì nó có cái phúc báo thì nó hưởng thụ, thì cái nó có phúc thì nó hưởng, chứ còn chưa chắc gì anh em của nó đã hưởng đó, mà chưa chắc gì là những cái người thân này của nó được chia sẻ, hà huống là những người xa xôi đó. Thế thì còn cái phúc của một cái người mà học Phật á, thì càng có phúc á thì những cái người khác nó càng được hưởng. Cho nên hễ mà hễ mình có thiệt nhiều phúc á thì cái phúc đó của mình không phải mình có thật nhiều, mà cái phúc ấy của mình là mình làm lợi được thật nhiều, thì cái đó gọi là công đức, còn cái kia nó gọi là phước đức. Đấy. Thành ra công đức á nó vẫn trội hơn rằng là cái phước đức. Đấy. Tại vì vậy cho nên ví dụ bây giờ mình nhìn thấy là Quan Thế Âm càng trí tuệ, càng từ bi thì càng nhiều chúng sinh độ, được độ. Chứ không phải là mình thấy là Quan Thế Âm sau một thời gian độ sinh rồi nghỉ lại thì mình thấy cung điện Quan Thế Âm rất là hoành tráng. Rồi Quan Thế Âm mà thôi đủ rồi. Bấy nhiêu đủ rồi cho nên rằng là bây giờ khỏi tầm thinh cứu khổ cứu nạn gì nữa. Đại loại như vậy. Nhưng mà đó, đối với lại Bồ Tát nói chung, Quan Âm nói riêng thì đương nhiên là chỉ có là trau dồi cái phần mà cứu khổ cứu nạn. Người ta gọi là đại bi á, chỉ có phát triển và trau dồi cái đại bi, cho nên cái đại bi nó phát cho đến vô thượng, có nghĩa rằng là không một chúng sinh nào mà nằm ngoài cái tầm cứu của Quan Thế Âm. Đó là Quan Thế Âm phát tâm cứu độ nhất thiết chúng sinh, chứ không phải phát tâm cứu một số chúng sinh nào đó. Cho nên trong đạo Phật thì thường phát nguyện rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh là vì như vậy. Thế thì nếu mà thể độ chúng nhất thiết chúng sinh nó thì đương nhiên rằng là cái người ấy nó phải có một cái phúc lớn ghê lắm. Thì cái phúc đấy đó, mà cái phúc lớn mà phúc đó đặc biệt vô cùng đó, cái phúc đó nó có thể san sẻ cho người khác. Còn cái phúc bình thường của những người mà giàu có thì họ có san sẻ thì họ cũng chỉ san sẻ được cho một số thôi. Đó. Họ không thể san sẻ được nhất thiết chúng sinh và họ không có cứu vớt được. Tức là cái vấn đề rằng là một khi công đức á thì nó cứu vớt được rất là nhiều, là tại vì cái công đức á, nó có một cái tính chất rằng là đó. Chẳng hạn người Phật giáo đồ thì cũng hiểu, hay là những cái người mà theo tôn giáo khác thì cũng hiểu là nếu mình có một cái gọi là nhân duyên, một cái gần gũi và thượng đế hay là gần gũi thánh nhân thì mình có lợi hơn rằng là mình xa. Thế thì cái nhân duyên, phải nếu mình có nhân duyên với Phật với Bồ Tát nữa thì mình may mắn hơn. Là tại sao, là nói cái ví dụ bây giờ Bồ Tát đó cứu cứu độ chúng sinh chẳng hạn như vậy, bố thí, thì khi mà Bồ Tát bố thí đó là Bồ Tát cầu một cái phúc báo, tức là công đức ấy, cầu một cái công đức là để cho cái pháp bố thí của mình càng ngày càng mạnh. Cho nên vì như vậy á, càng ngày càng mạnh thì mới là càng giúp được nhiều chúng sinh. Thì khi mà càng giúp nhiều chúng sinh càng bố thí á, thì những cái chúng sinh mà được bố thí đó, đó trở ngược lại họ có công đức, họ cũng có công đức. Công đức ở đâu? Công đức là họ giúp cho vị Bồ Tát đó phát triển từ bi, họ giúp cho vị công đức nó phát triển tinh thần của bố thí, thành ra họ có cái công đức nó nói trên nó. Cũng giống như mình đi cúng chùa, mình giúp cho chùa phát triển là mình có một cái phúc đức. Mình đi cúng tăng đó, để cho mấy vị tăng đó, có phương tiện tu tập hay gì đấy thì mình cũng có cái phúc đức đó. Nhưng mà phúc đức thôi.
Đức thôi.
Còn nếu mà mình mà giúp cho một vị Bồ Tát đó hành Bồ Tát đạo, tức là hành cái pháp nói trên nó, thì mình có công đức lớn, mình coi như là những người đóng góp vào cái công chuyện lớn của Bồ Tát, công chuyện độ sinh, tại mình làm cho cái pháp nó thêm mạnh, mà hễ pháp nó thêm mạnh á thì nhiều chúng sinh được cứu. Thành thử ra khi mà Bồ Tát nó mà bố thí cho chúng sinh nó bằng cái tinh thần công đức á, bằng tinh thần công đức á, thì những người kia đó được hưởng cái công đức của Bồ Tát, và ngược lại họ cũng làm dội ngược lại để khiến cho cái công đức của Bồ Tát lại thêm lớn, thành ra họ góp phần làm cho Bồ Tát thêm công đức. Đó. Nhờ vậy họ có công đức, công đức ấy là giúp Bồ Tát tăng trưởng công đức, cho nên rằng là họ có công đức. Anh ra vì như thế, vì khi mà họ có cái công đức đó thì cái công đức đó, đó nó mạnh hơn rằng là những cái phước đức. Tại vì phước đức á, phước đức á, trong đạo Phật còn dùng cái từ gọi là phúc đức hữu lậu, còn công đức á thì dùng là vô lậu. Hữu lậu là gì? Lậu là rỉ, là rỉ. Thì cái phúc đức nào của thế gian nó có rỉ, nó rỉ thì nó nước nó ra, nó nhỏ giọt, thành ra nó rỉ là nó lủng, nó hở, cho nên cái phúc đức đó mà hồi nó hết. Ở cái vô lậu là nó không có cái chỗ hở, cho nên là công đức ấy không bao giờ hết. Tại sao phúc đức thì hữu lậu mà công đức thì vô lậu? Cũng dễ hiểu lắm. Là bởi vì cái phúc đức đó, lúc mình làm, lúc mình nghỉ. Thế lúc mình làm thì có, lúc mình nghỉ thì hết. Thành ra cái quả báo của mình á, lúc có, lúc hết. Thì khi quả báo của mình lúc có, lúc hết thì có nghĩa là lậu, tức là có mất. Đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ, hôm nay đây mình làm phúc, nhưng mà nguyên một tháng, 29 ngày kia mình không làm, thì cái quả báo của mình về sau này, đó, mình sẽ có được cái quả báo phúc, hưởng phúc của cái buổi mình làm. Nhưng mà còn 29 cái ngày mình không làm thì mình không có được hưởng nữa. Cái quả báo đó là như thế. Còn Bồ Tát á, là tôi bố thí là để tôi được bố thí. Thành ra bố thí xong rồi cái quả có được lại bố thí. Bố thí cái quả có được lại bố thí, cứ như thế mà bố thí mà bất tận. Cho nên trong Phật giáo mới hay có cái nguyện rằng là hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng. Đó. Thì cái nguyện đó là cái vấn đề mà hành công đức, cái vấn đề hành công đức đó nó không có cùng tận. Thì khi nó không có cùng tận cho nên mới nói như thế. Vì vậy đó, Ngài Phổ Hiền mới nói rằng là người tu bồ của các đạo á, là phát những cái tâm nguyện. Bây giờ nói đơn giản những cái, nói bảy cái điều, thế bây giờ nói đơn giản những cái điều á, là lợi lạc chúng sinh, làm lợi lạc chúng sinh, thay chúng sinh chịu khổ, nhiếp thọ hết thời chúng sinh, chuyên cần làm thiện pháp. Đó. Thì bốn cái điều đó, đó, ở trong bảy cái điều, thì mình sẽ thấy là bốn cái điều đó là bốn cái điều dễ hiểu. Thế nhưng mà Phổ Hiền nói nếu mà làm được như vậy đó thì công đức hơn là cúng dường chư Phật nữa. Tại vì Đức Phật cần mình làm lợi chúng sinh, Đức Phật cần mình vì chúng sinh chịu khổ, Đức Phật cần mình không bỏ một chúng sinh nào, Đức Phật cần hả, mình chuyên tu thiện pháp, chuyên cần tu thiện pháp, chứ Đức Phật không cần mình cúng Đức Phật. Bởi Ngài thực chất mà nói thì Ngài có cần cái gì đâu. Ngài phúc trí, nhị nghiêm thân rồi, Ngài cái là cái công đức vượt trội mình. Ngài thì cái tâm của lượng của Ngài nó thì nghĩ tới vô lượng chúng sinh, tâm lượng của mình nghĩ có một mình. Thành ra tâm lượng của Ngài gấp vô lượng lần mình. Ngài cứu vô lượng người, mình thì chưa cứu được ai, cho nên công đức của Ngài gấp vô lượng lần mình. Mình là một gã cùng tử đối với lại Ngài về công đức, về phúc đức. Và như vậy thì ăn mày làm sao bố thí cho tỷ phú được? Ăn mày làm sao mà giúp được tỷ phú được? Ngài là bậc tỷ phú. Cho nên Ngài không cần cầu, mà mình thì phải tha thiết cầu vào những cái vị nói trên đó. Vì như thế, Ngài Phổ Hiền giải thích rằng cái điều nào làm cho Đức Phật hoan hỷ á, thì đó là sự cúng dường Đức Phật chính đáng. Cho nên nếu bây giờ mình cúng xôi, cúng chè, cúng hoa, cúng quả gì đó là thì đó là tại vì mình biểu lộ cái tình cảm của mình đối với Đức Phật, thì mình cứ việc cúng thôi. Chứ không phải là vì như thế mà không nên. Cũng giống như ngày giỗ cha giỗ mẹ, dỗ ông dỗ bà, mình biết là ông bà hay cha mẹ mình có thể là tái sinh đi kiếp nào rồi, nhưng mà vì tấm lòng của mình cho nên đến cái ngày dỗ mình vẫn nhớ tới ông, nhớ tới bà, nhớ tới cha, nhớ tới mẹ mà mình thắp hương tưởng nhớ, cầu nguyện và cúng cơm. Đó. Đại khái nó như thế, cho dù rằng là những người đó đã thắc sinh đi đâu rồi, nhưng mà vì tình nghĩa mà mình vẫn biểu lộ như vậy thôi. Thì đây cũng đối với Đức Phật cũng thế, mình vì một cái tấm lòng gọi là tri ân Đức Phật hay sùng mộ, mà mình biểu lộ qua những cái vấn đề là thờ kính rồi nhang đèn rồi hoa quả rồi này kia để biểu lộ cái lòng của mình thôi. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là đó là mình biểu lộ thôi, còn kỳ thật là không phải bấy nhiêu đó mà làm cho Phật vui. Mà cái làm cho Phật vui đó là chính là những cái điều Ngài Phổ Hiền nói. Đó. Thì những cái điều đó làm cho Đức Phật vui. Thì như khi mà làm cho Đức Phật vui, tại Đức Phật là cái người cả một cuộc đời đó khuyến khích và dạy chúng ta là trong tăng trưởng cái pháp, tăng trưởng công đức, chứ Đức Phật không không nhắm vào cái vấn đề là phúc đức không thôi. Bởi Đức Phật nói phúc đức nguy hiểm lắm. Bởi vì phúc đức á, cái thứ nhất đó, nếu mà mình hưởng phúc quá đó, mình sẽ mơ, mình sẽ ngủ mê ở trong cái hưởng phúc. Đó. Mình tưởng rằng là mình mãi mãi là như thế. Thành ra mình không có để tâm tới cái phúc của mình nó cạn kiệt từ từ qua năm tháng. Tuổi tác của mình nó tăng lên, nhan sắc của mình nó giảm dần, sức khỏe của mình nó mòn từ từ mòn dần. Thì mình không quên đi, mình nghĩ rằng là càng ngày những cái thứ đó nó càng là những cái mà hiện tượng để báo hiệu cho mình biết rằng là phúc của mình bắt đầu suy. Mình có phúc cho nên mình xinh đẹp, mình có phúc cho nên mình thông minh, mình có phúc cho nên mình khỏe mạnh. Mà hãy nhìn kỹ, tất cả những cái có phúc nó đang còn tàn lụi từ từ. Đó. Nhưng mà con người nó ngủ mê trong tất cả những cái hưởng đó, cho nên họ cứ nghĩ rằng là hả? Họ lúc nào cũng phúc, tại vì họ nghĩ rằng là tuy già rồi nhưng mà mình cũng còn sức khỏe, ăn uống mình cũng còn sống, vậy là phúc. Đó. Tuy rằng là bớt đẹp đi rồi nhưng mà tương đối không có đến nỗi ghê rợn gì lắm. Tuy rằng là hả? Mình cứ nghĩ là như thế đấy, thành ra rằng là mình không chịu nhìn cái cảnh báo đó. Đó. Là phúc đang giảm đấy. Đó. Đó là hồi nào giờ mình có phúc cho nên mình thông minh lắm, sao bây giờ nó cứ lú lần dần đi. Rồi hồi nào mình có phúc mình xinh đẹp lắm, bây giờ thì đó, mình sẽ thấy rằng là nó tàn phai. Hồi nào đến giờ mình có phúc lắm, mình mạnh khỏe lắm, bây giờ mình thấy là đau xương nhức cốt, vân vân. Đó là triệu chứng của cái phúc bắt đầu suy. Đó. Vì như thế nên đắp bồi phúc liền. Cho nên nên phải thực hiện phúc đi. Thì cái phúc này á, nó chắc chắn nó sẽ suy tàn đi, nhưng mà mình có một mớ phúc mới để qua đời sau. Nếu mà mình có phúc á, thì cái phúc của mình nó sẽ đẩy mình vào trong cung điện Buckingham, hay là nó đẩy mình vào trong trong cái điện của vua chúa nào đấy. Còn nếu vô phúc thì nó đẩy mình xuống gầm cầu đó, hay đẩy mình vào trong những cái chốn là rác rưởi. Mình có thể hiểu rằng là những cái xứ nghèo cùng người ta sống trên đống rác và người ta sinh đẻ con cái ở trên đống rác không đó. Khiếp lắm. Người nào không tin thì cứ việc đi về Việt Nam đi theo tôi sẽ dẫn tới mà xem đó. Thì sẽ thấy ngay. Thế thì đó chỉ là do nơi phúc hay họa mà nó đẩy mình đi thôi. Đó. Do vì như thế có cái phúc nó cũng nguy hiểm ở cái chỗ như vậy. Mình sẽ say ngủ trong cái hưởng. Và rồi khi mình hưởng nó cạn kiệt, mình coi như là bankruptcy rồi đấy, tức là chẳng còn một cái phúc nào ở trong tay hết, thì mình sẽ ra đi qua đời sau thê thảm cực kỳ. Nhất là trong thời gian mình có phúc đó, mình đã sử dụng cái phúc quá đáng. Rồi nói một cái ví dụ vậy, có phúc thì mới làm lãnh đạo, nhưng có nhiều lãnh đạo đó lúc cuối cùng của cuộc đời mình mới thấy rằng là vô phúc cực kỳ, giống như Hitler đó, giống như Saddam Hussein, giống như rằng là Gaddafi này kia vân vân đó. Gaddafi ai nghĩ rằng là một ông vua như vậy mà sau chết thảm bị kéo xác ở ngoài đường không? Ai cũng nghĩ rằng là Saddam Hussein cũng vậy, cũng là một ông vua như thế bị treo cổ. Nói ví dụ, mình sẽ thấy đủ cái thứ khác như thế, là tại sao mấy tay đó có phúc chứ? Nhưng mà họ sử dụng phúc của họ đổi lấy họa. Có nghĩa là sao? Nghĩa là họ có phúc nhiều lắm, cho nên họ bảo giết ai á thì sẽ có người giết cái đó. Cho nên họ thừa thắng xông lên, họ sử dụng cái phúc đó của họ bằng cách là giết người này, giết người kia, thanh toán người này và thanh toán người nọ, và hưởng thụ vô bờ và không xây dựng phúc và không tạo thêm một tí phúc nào ngoài một cách tiêu tiêu cái phúc đó một cách hoang phí vô cùng. Thầy một đống phúc của mình đổi lấy một mạng người, thầy một đống phúc của mình đổi lấy một mạng người, xong một hồi cái phúc nó cạn, bị lật đổ. Lúc cái phúc còn không ai lật được, không ai đụng đến được, nhưng mà đến khi mà cái phúc nó suy tàn thì người ta lật được và người ta kéo xác ngoài đường. À, thành ra họ đã trong suốt cái thời gian họ có phúc, họ chỉ toàn là lấy phúc đó đổi lấy họa. Nhưng bây giờ thì mình thì học được cái bài học khôn từ người, thì mình sẽ trong đời sống này á, đó, mình nên dùng mọi thứ, chẳng hạn như là tiền tài của mình đó, hay cái sự nghiệp của mình, để mình tạo dựng cái phúc. Đó là bằng cách mình làm phúc. Đó. Thế nên thì dụ như là Bill Gates hay là như Warren Buffett là những người mà khôn ngoan vô bờ. Có lẽ từ trong cái những cái đời trước họ làm phúc rất là nhiều, cho nên kiếp này họ giàu nhất trên cái hành tinh này, và rồi họ lại tiếp tục đó, sử dụng nó vào cái chuyện mà phúc, chứ khác hẳn với lại Saddam Hussein hay là Hitler hay là Gaddafi, mà họ lại tạo phúc rất là nhiều đó, bằng những cái từ thiện. Thành ra họ đã phúc hơn hết mọi người ở tinh cầu này, họ lại còn làm phúc nhiều hơn hết, thì họ vẫn tiếp tục giữ ngôi số 1 ở trên tinh cầu này trong nhiều đời sau nữa. Và rồi chưa kể rằng cái phúc đó nó vượt qua cái cõi người, thì nó chỉ còn nước sinh lên cõi trời thôi, nó nâng cấp. Đó. Thành ra đó là những cái khôn ngoan của những cái vị đó, là biết tạo thêm cái phúc, nhưng mà không có say ngủ. Nhưng mà đại đa số thì có rất là nhiều người ngủ say ở trong cái vị của cái phúc đó, rồi để rồi cuối cùng cái phúc đó cạn kiệt, thì nó đâm ra nguy hiểm. Thành ra gọi nó là hữu lậu, tại nó có hết có cạn. Còn cái Bồ Tát thì vô lậu, là bởi vì Bồ Tát thực hiện cái pháp đó cho đến là ngài Phổ Hiền nói làm bốn điều đó cho đến khi nào, xin thưa ngài nói là cho đến bốn điều này xảy ra này thì mới có thể là ngừng nghỉ nó. Tức là nói là hư không giới tận thì nguyện mới tận. Đó. Chúng sinh giới tận thì nghiệp, thì nguyện mới tận, nguyện mà hành hành đạo đó mới tận. Đó. Rồi thì chúng sinh nghiệp tận thì nguyện mới tận. Mà nghiệp của chúng sinh thì chừng nào mới tận được, vô phương chúng sinh à, mỗi một ngày nó sinh đẻ ra vô lượng nghiệp. À, cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói là chúng sinh nam diêm phù đề cứ chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Cái gì cũng là nghiệp, cái gì cũng là tội. Một cái tư tưởng khởi lên, một cái hành động làm đều là tạo nghiệp với tạo tội. Thế thì khi nào chúng sinh nghiệp nó tận thì nguyện của Bồ Tát mới tận. Khi nào chúng sinh phiền não tận thì nghiệp của thì nguyện của Bồ Tát mới tận. Chúng sinh nghiệp phiền não của chúng sinh không bao giờ tận được. Hả? Không bao giờ tận. Bây giờ mình đi phỏng vấn hết cùng đi, cái người nào cũng có phiền não hết, không có người nào mà không có hết. Chỉ có ít nhiều, chỉ có nặng nhẹ, nhưng mà nhất thiết là đều có hết. Mà nặng hay nhẹ là không phải vĩnh cửu, nặng hay nhẹ là cũng nhất thời, khi này nhẹ lúc sau có thể nặng, khi này nặng lúc sau có thể nhẹ, tùy theo cái nghiệp của mình, nghiệp duyên của mình. Cho nên bốn điều đó là hư không giới, là hư không này có thể tận, hư không làm sao mà tận được. Như vậy thì nguyện của phiền não cũng khó tận lắm, nguyện của Bồ Tát cũng không tận. Thì hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, bốn điều đó tận thì nguyện của Bồ Tát tận. Nói như thế, bốn điều đó không tận thì nguyện của Bồ Tát không tận, nguyện của Bồ Tát không tận có nghĩa là công đức của Bồ Tát không có tận, cho nên nói vô lậu. Cho nên Bồ Tát liên tục hành. Còn mình á, thì khi nào có vấn đề thì là vào gõ chuông gõ mõ thâu đêm ôm chân Phật đó. Thâu đêm tụng niệm cầu nguyện. Cầu nguyện nghĩa là gọi là tinh tiến vô bờ. Nhưng mà chuyện qua rồi thì nhang tàn khói lạnh, Phật thì lạnh lẽo ngồi ở trong nhà của mình một cách buồn thảm, tại vì không có ai lo lắng trông nom như là mọi khi nữa. Thì thường thường thì phàm phu như vậy, cho nên khi phàm phu mà cần cầu một chuyện gì thì phàm phu mới nỗ lực làm phúc, còn khi phàm phu không cần thì phàm phu không làm. Thì tất cả những cái đó có thể gọi là phúc đức thôi, không có tạo thành công đức. Còn Bồ Tát thì làm thiện không phải vì mình cần cầu, mà làm thiện vì chúng sinh cần. Làm thiện vì chúng sinh cái đau khổ, chúng sinh này đau khổ, cho nên tôi làm thiện để giúp cho họ vượt khổ, vượt khổ. Mà làm vì họ, mà chúng sinh thì vô biên, phiền não thì vô tận, cho nên vì vậy Bồ Tát hành cũng là vô số. Là bởi vì Bồ Tát hành thiện vì nhu cầu của chúng sinh, chứ không phải vì nhu cầu của bản thân, cho nên vì như thế hành mãi không thôi, cho nên gọi là công đức vô lậu. Như vậy thì mình có thể hiểu được thế nào là công đức và thế nào là phúc đức một cách không bị lẫn lộn. Còn thói thường thì người Phật tử nó lẫn lộn hai cái đó vô với nhau, chẳng có biết cái nào là công đức, cái nào là phúc đức. Như thế thì mình hiểu là công đức thì thường xuyên rằng là một cái sự mà thiện phát từ cái tâm của mình vì chúng sinh. Còn phúc đức là mình làm cho mình. Thành ra nó hữu lậu, nó có hết. Mà mình làm cho mình đó thì mình lại làm đủ xài. Cho nên đủ cái phúc mà đối với mình vậy đó. Mà mình không có chịu suy nghĩ rằng để mình duy trì cái hoàn cảnh của mình, để mình duy trì cái chỗ đứng này của mình đó, thì mình duy trì không phải là tính toán âm mưu đấu tranh người với người này và người kia, mà hãy duy trì nó bằng phúc đức. Tại vì phúc đức mới đưa mình đến những cái như thế này. Thành ra mình hãy duy trì nó bằng phúc đức. Cho nên nếu Saddam Hussein hay là nếu rằng là Ben Ali hay là Gaddafi mà biết mà duy trì cái địa vị của mình nó bằng phúc đức á, thì có lẽ khá hơn, không có bao giờ bị kéo xác ngoài đường. Hay là Hitler, nhưng mà chỉ tại vì những cái tay đó ỷ vào cái phúc của nó, cho nên Hitler mới có thể giết 6 triệu dân. Hitler mới 6 triệu dân Do Thái, chưa kể là bao nhiêu triệu dân ở Âu Châu. Thế thì mình cứ suy nghĩ vậy, chắc chắn một điều là Hitler nó phải trải qua là mấy triệu kiếp bị giết. À, xuống địa ngục, xong rồi khi mà lên người đó thì phải chịu 6 triệu kiếp trả nợ cho Do Thái và mấy triệu kiếp trả nợ cho dân ở Âu Châu, là phải chịu bị giết chết bằng những cái cách rằng là hít hơi độc rồi bị lột da, làm thứ này và thứ kia, lấy mỡ ra làm xà bông hay là làm cái này cái nọ đó, đại khái như thế, là phải chịu tất cả những cái tai họa đó trong 6 triệu kiếp, kinh lắm. Mà không cứu được, không ai cứu được. Đức Phật cũng không cứu được. Tại vì với Đức Phật đó, thì Đức Phật chỉ cứu chúng ta đó bằng cách dạy cho chúng ta hành nhân, thì chúng ta sẽ được quả. Cho nên Đức Phật bảo đây là những cái nhân đưa đến những cái quả khổ. Những cái nhân đưa đến quả khổ gọi là tập. Tập nó đưa đến nó khổ. Vậy thì diệt tập, bỏ tập đi, trừ tập đi, thì khổ nó tự hết. Đây là những cái nhân duyên để đưa đến vấn đề mà trừ diệt cái khổ. Nhân duyên nó gọi là đạo. Nó sẽ đưa đến cái quả là diệt khổ. Nên nó gọi là đạo và diệt. Đó. Thành ra Đức Phật không phải là một người mà làm phép hay là sửa đổi được nhân quả. Mà đối với Đức Phật là quả đã thành không sửa được, ráng chịu. Hãy sửa bằng nhân. Tức là hãy gieo nhân mới đi. Nhân mới theo đạo thì sẽ được cái quả là diệt. Đó. Và nếu nhân mới mà theo tập thì là lãnh đủ cái quả của khổ. Hay sao Đức Phật chỉ có cứu mình bằng cách dạy cho mình tinh thần của nhân quả. Và Đức Phật dạy cho mình cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, là cái tinh thần của công đức. Hay sao vì vậy mình tụng kinh mình cứ nói là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Là đời đời không phải hành Bồ Tát Đạo. Thì điều đó nó bảo đảm. Thế khi một khi mình có những cái công đức như thế, thì cái công đức đó của mình nó bất tận. thì cái quả mà an lạc của mình nó cũng bất tận, nó không có hết. Và mình không có bao giờ ngủ quên trong sự mà hưởng thụ. Tức là có cái nghĩa là mình sẽ bị như những tay kia sử dụng cái phúc của mình vào chuyện tai họa. Tức là sử dụng cái phúc của mình có được để giết kẻ này và giết kẻ kia đúng ý muốn của mình. Tức là mình có phúc, nhưng mình đã đánh đổi cái phúc đó của mình rất lớn bằng cái công việc rằng là sát hại thiên hạ. Đó. Thành ra mình lãng phí cái phúc của mình một cách quá đáng và ngu muội. Và nếu mà mình hiểu nó thì đương nhiên rằng là mình cũng phải trau dồi cái phúc, dùng cái phúc của mình để tăng trưởng phúc. Tức là dùng cái phúc của mình là sự giàu sang, sự phú quý, tăng trưởng cái phúc đó của mình là bố thí và giúp đỡ. Thì như thế đó thì mình lại càng củng cố được cái phúc của mình. Nhớ một cái định luật rằng là cho chính là nhận. Cho nên khi mình cho là mình đã nhận vào, mình cho là cho của cải nhìn thấy, mà mình nhận vào là nhận vào một cái phúc không nhìn thấy. Thế nhưng đừng quên, mọi cái nhìn thấy như nhà cửa xe cộ và cái hoàn cảnh như thế này của mình, nó tạo ra từ cái phúc đức. Phúc đức của mình hạng trung thì mình sẽ có một cơ nghiệp hạng trung, phúc đức của mình hạng thượng mình sẽ có một cơ nghiệp của hạng thượng, phúc đức của mình hạng hạ mình có hạng hạ, không phúc đức chẳng có gì cả. Cho nên rằng là đừng quên là như thế, đừng quên rằng là phúc đức nó là cái nền tảng mà nó không thấy, còn vật chất là nhìn thấy đó. Nhưng mọi cái nhìn thấy đều từ cái không nhìn thấy mà thành tựu. Cho nên chúng ta cũng có thể nói như sau: tiền vàng bạc châu báu nhìn thấy nhưng mà tiêu sẽ hết, để quên sẽ mất, nhưng phúc báo nhìn không thấy nhưng mà phúc ấy xài mãi không cạn, tiền nó xài sẽ cạn đó. Và phúc không kẻ nào ăn trộm ăn cắp được của mình. Thành ra mình mà đi qua cái kiếp đời sau á, mà đời sau mình có khá hay không khá là ở cái đời này khi mình ra đi mình có cầm được cái phúc hay không. Nếu mà mình cầm phúc ra đi, tại phúc vô hình cầm được, còn cái nhà cái xe là vật hữu hình cầm đi không được khi chết, nhưng mà phúc cầm được, họa cầm được, và đa số là người ta ôm họa đi theo. Còn kẻ nào ôm phúc đi theo nó thì cái đời sau nó tự nhiên nó có căn bản rồi. Thế thì trở lại cái vấn đề đó, cho nên mình mới biết rằng là công đức nó là như vậy đấy, nó vượt trội cái phúc đức. Và cái công đức đấy đó thì tất cả thiên hạ nó mới ngưỡng mộ và được nhờ. Cho nên thiên hạ bây giờ, nói ví dụ thì các tôn giáo người ta thờ Thượng Đế, thì người ta cũng nghĩ rằng là Thượng Đế là một nhân vật mà có thể rằng là ban phúc đến cho họ. Đó. Còn Phật giáo thì theo Đức Phật đó, thì Đức Phật dạy cho như thế, dạy cho khác một chút, mà Đức Phật dạy cho người ta trở thành cái vấn đề gọi rằng là hành cái công đức đó, coi cái sự hành công đức đó đó, coi trọng nó như là phàm phu coi trọng tôi. Tại phàm phu nhất thiết làm cái gì cũng vì tôi, muốn cho tôi được này tôi được kia, còn Bồ Tát đó thì quên tôi đi và chỉ nghĩ tới chúng sinh và chỉ nghĩ sao cho cái pháp mà lợi ích chúng sinh đó. Bao nhiêu tôi đều tập trung cho cái pháp đó, tôi chỉ nghĩ tới cái pháp đó thôi. Và khi cái pháp đó đó nó được Bồ Tát vận dụng và suy nghĩ y như chúng sinh vận dụng và suy nghĩ cho cái tôi, cho nên gọi rằng là cái tôi của Bồ Tát đó, cái ngã của Bồ Tát đó là pháp, cho nên gọi là pháp thân. Còn chúng sinh là sắc thân, là cái thân này, thì chúng sinh chỉ nghĩ cho cái sắc thôi, mà cái sắc thì có phai tàn. Đó. Nhưng mà cái pháp nó vô hình vô ảnh, cái sắc thì hữu hình hữu ảnh, còn cái sắc đó thì có già bệnh chết. Đấy. Cái pháp đó thì không có già, không có bệnh và không có chết, trừ phi mình bỏ. trừ khi mình vứt bỏ nó. Còn mình nếu mà nuôi dưỡng cái pháp đó thì cái pháp đó không có bao giờ có già, cái pháp đó cũng chẳng có bệnh, cái pháp đó cũng có tử, cái pháp đó mình có tử, cái pháp đó cũng không tử, mình có bệnh cái pháp đó cũng không bệnh. Cho nên vì vậy mới trong Phật giáo mới cứ gọi Bồ Tát mới để chư Phật đó, cái thân của Bồ Tát chư Phật gọi là pháp thân chứ không gọi là sắc thân. Đó. Anh Bồ Tát lấy pháp làm thân, Bồ Tát không lấy cái sắc này làm thân. Cái thân ấy là cái pháp mà nhất thiết chúng sinh đều được hưởng. Thì đó gọi là công đức. Mà nếu mà người nào mà làm được như vậy thì đương nhiên cái người đấy đấy, nếu người nào tu tập mà lên đến mức như thế thì người ấy diệt sạch khổ tập, thì người ấy thành tựu được cái gọi là đạo và diệt. Ừ. Thì đó gọi là cái giải thoát, mà trên con đường giải thoát của một người đó, tu tập giải thoát đó là kéo theo không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho chúng sinh có công đức, tức là giúp cho Bồ Tát thành tựu. Cho nên những chúng sinh ấy đều có công đức. Khi mà chúng sinh nó có công đức thì chúng sinh đó, đó bước vào cảnh giới công đức của Bồ Tát. Đó. Thì chúng sinh nó khi vào cảnh giới công đức của Bồ Tát thì có nghĩa rằng là chúng sinh đó sẽ được thành tựu công đức, tức là được độ. Cũng giống như một sinh viên nào mà đạt được cái điều là bước chân vào vào trường đại học y khoa đi, thì những sinh viên đó bước chân vào đại học y khoa thì những sinh viên ấy mới có khả năng trở thành bác sĩ. Thì những cái người phàm phu nào mà bước vào được cảnh giới của công đức thì những người ấy mới có thể thành Phật. Thành thử ra một người tu thành Phật là gieo cái nhân duyên thành Phật cho biết bao nhiêu chúng sinh. Vì như thế nếu mà mình đi bố thí theo một cái lối từ thiện mà cầu cho mình thôi đó, thì chúng sinh đó họ không có cái nhân duyên với Bồ Tát Đạo, họ chỉ có cái nhân duyên với từ thiện. Mình đi phóng sinh cũng thế, mình phóng sinh với một tinh thần cầu phúc cho mình thì những cái con vật đó nó không có nhân duyên Bồ Tát Đạo, và vì như vậy nó không đủ khả năng để có thể trở lại thân người, nó vẫn tiếp tục làm thú. Nhưng nếu mà mình hành với tinh thần của Bồ Tát Đạo thì do vậy nó có nhân duyên với Bồ Tát Đạo thì nó mới có thể trở lại thân người. Bởi vì kiếp cầm thú không có chỗ cho Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Đạo chỉ có chỗ của nhân thiên, cho nên một sinh nhân hai sinh thiên. Ừ. Hay do cái nhân duyên như vậy thì mình phóng sinh bằng Bồ Tát Đạo thì công đức gấp vô lượng lần phóng sinh với tinh thần xưa nay của mọi người là tinh thần cầu phúc. Tại sao? Tại vì mình giúp cho cái con vật đó chấm dứt cả một cái chuỗi lê thê trong nhiều đời nhiều kiếp làm con thú như vậy, nó chấm dứt, nó sẽ trở thành thân người. Thành ra mình cứu nó một lần là cứu vô lượng lần, bởi nó chấm dứt vô lượng kiếp làm súc sinh, thành ra công đức đó thắng hẳn. Hay là vì vậy mới biết rằng là cái hữu ích của Bồ Tát Đạo nó đến nó như thế nào được. Thì nhất thiết chư Phật từ xưa đến nay trong muôn đời, trong mười phương ba đời chư Phật tu cái pháp môn đấy. Cần kỳ dư ra về sau này khi mà chư Phật thuyết pháp thuyết kinh thì các vị cao tăng kia mới dựa kinh này với dựa kinh kia mới lập thành tông này và tông kia. Chứ còn thú thật thì Đức Phật hồi nào cũng giờ chẳng phải Thiền Tông, cũng chẳng phải Tịnh Độ Tông, mà cũng chẳng phải Mật Tông. Đức nhất thiết chư Phật đều là Bồ Tát Đạo. Đó. Còn tất cả các tông phái nó chỉ là phương tiện tu tập thôi, phương tiện cho mình. Nếu mà mình không đủ lực tu Bồ Tát Đạo thì mình phải dựa vào tông này và tông kia mình tu. Thành ra các tông phái đều gọi là phương tiện. Còn thật ra rằng là một cái mà pháp môn tu của nhất thiết chư Phật đó là chính đó là cái vấn đề là phát phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo. Cho nên phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, hai điều đó nhập vào với bốn điều hồi nãy là sáu điều cộng với điều rằng là phải từ Đức Phật dạy. Cho nên y lời Phật dạy tu hành đó, cộng với phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo là ba, cộng với bốn điều hồi nãy tôi kể là bảy. Đó là bảy điều đó gọi là pháp cúng dường tối thắng công đức không thể nghĩ bàn. Đúng vậy, bởi vì công đức nó vô lậu cho nên không thể nghĩ bàn được. Thành ra vì vậy Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng điều thứ nhất như thuyết tu hành, tức là y như lời Đức Phật dạy mà tu. Điều thứ hai á, là lợi ích cho chúng sinh. Điều thứ ba á, là thay chúng sinh chịu khổ. Điều thứ tư là nhiếp thọ nhất thiết chúng sinh, không bỏ sót một chúng sinh nào. Điều thứ năm ấy là chuyên cần tu các thiện pháp lợi ích chúng sinh á. Đó. Điều thứ sáu đó là không bao giờ xả Bồ Tát đạo. Điều thứ bảy đó là không bao giờ lìa Bồ Đề tâm. Đó là bảy thứ gọi là pháp cúng dường tối thắng trong mọi sự cúng dường mà chư Phật hoan hỷ nhất. Thì Phổ Hiền Bồ Tát dạy như vậy. Thành ra chỉ có cái vấn đề rằng là người Phật tử khi mà tu hành mà không không phát tâm, thì khi họ không phát tâm thì họ không thể hành công đức, và họ không thể không hành công đức tức là họ không tu được Bồ Tát đạo. Và khi họ không hành được công đức và tu Bồ Tát đạo thì họ không thể vào được cái cảnh giới công đức đó, hay là Bồ Tát đạo đó, thì họ không thành Phật được. Thế là họ chỉ có những cái phúc đức ở trong nhân thiên, ở trong cõi này và cõi trời, lên trời hoặc là cõi người mà không xuống dưới Tam Bát Đạo. Tệ nhất là cũng cõi người, cao nhất cũng chỉ là cõi trời mà thôi. Thì họ chỉ quanh quẩn như vậy, nhưng mà họ không có thể mà thành Phật hay là vào được cái cõi Phật. Đó. Thì do đó thì người Phật tử đi chùa hay là học đạo dù là lâu năm lâu tháng, nhưng mà cũng phải nhìn nhận là có một cái điều rằng họ đi đã lâu năm lâu tháng, họ cũng học nhiều khóa giáo lý ở các mọi nơi, nhưng mà rồi chung cục thì họ cũng vẫn xa cách lắm, chứ không phải là không hiểu, xa lắm. Thành ra đâu có gần đâu mà nói chuyện hiểu hay không hiểu, không biết luôn, còn cách xa Bồ Tát đạo lắm, mà cũng không biết rằng là Đức Phật tu cái pháp môn gì mà ngài thành Phật. Cho nên vì vậy mà cãi nhau chí chóe. Cho nên rằng là mấy mấy người tu thiền đó, họ cứ mỉa mai, họ nói rằng là Đức Phật đâu có tu niệm Phật đâu, Đức Phật đâu có ngồi niệm Phật đâu, Đức Phật ngồi thiền, nó nói về cũng có chúng, Đức Phật cũng phải do ngồi thiền đó, Đức Phật cũng phải do ngồi thiền mà thành Phật. Thật sự Đức Phật cũng không phải do trì chú mà thành Phật, mà cũng chẳng phải do niệm Phật thành Phật, cũng chẳng phải do ngồi thiền mà niệm Phật. Nhưng mà nếu mà nói cho kỹ lại á, thì lại có một cái điểm mà tu tịnh đó có thể mà tranh cãi mà thắng được tu thiền, nhưng mà sao không có thấy ai lôi cái điểm đó ra, có lẽ không có nhìn ra. Nhưng mà nếu mà nhìn ra thì còn sẽ thấy một cái điều rằng là niệm Phật là có thể nói là biệt pháp của Phật giáo, nhưng mà ngồi thiền đó thì không phải là biệt pháp mà là cộng pháp. Thì tại sao gọi là biệt pháp với cộng pháp? Mình lại lắng nghe vậy. Biệt pháp là cái pháp riêng, cộng pháp là cái pháp chung. Thì ngồi thiền đó, tọa thiền đó là cộng pháp của ngũ thừa đó. Tức là có nghĩa là không phải riêng biệt gì của đạo Phật, mà ngoại đạo cũng có ngồi thiền đó. Ngoại đạo cũng ngồi thiền. Thì mình phải hiểu rằng trước khi mà Đức Phật thành Phật đó, người ta đã biết ngồi thiền rồi mà. Đó, thì ngoài ra cũng đã ngồi thiền thôi, cho nên nói là thiền là cộng pháp đó, của các thừa. Nhưng mà niệm Phật đó, thì là biệt pháp của Phật giáo thôi. Ngoài đạo đâu có niệm, nhưng mà ngoài đạo vẫn biết ngồi thiền. Cho nên nếu nói là ngồi thiền mà thành Phật thì tại sao ngoài đạo ngồi không thành? Nếu mà bảo rằng là do ngồi thiền mới thành Phật đó, thì xin thưa một điều rằng, thế vậy tại sao ngoại đạo ngồi thiền hoài không thành Phật? Họ chẳng hiểu rằng là mấy người tu tịnh này sao không nhìn ra cái kẽ đó để bắt bẻ lại. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi đây nói, nhưng không phải là bày cho mình cách bắt bẻ nhau đâu.
Có nói sư phụ.
Nhưng mà chỉ là để gọi rằng là mình làm lawyer cho một bên bị bắt nạt quá, đúng không? Đó, là mách nước thôi. Đó, là nếu mà anh chỉ trích tôi sẽ chỉ trích lại đấy, đại khái là như thế. Nhưng mà đại khái là thật sự ra thì Đức Phật không phải do như thế, mà Đức Phật cũng phải là Đức Phật chắc chắn là không có do là kiếp nào cũng ngồi trì chú, hay kiếp nào cũng ngồi niệm Phật, hay là kiếp nào cũng ngồi thiền mà thành Phật, mà Đức Phật là do kiếp nào cũng hành công đức độ sinh vô lượng vô biên. Cho nên vì như vậy để phán đoán rằng là Đức Phật thành Phật do vì lý do gì thì phải lấy kinh điển ra chứng minh, chứ không phải lấy tông phái này hay tông phái nọ ra mà chứng minh được. Phải lấy kinh điển, thì trong Thiên Kinh Vạn Quyển đều nói đến cái vấn đề rằng là Đức Phật độ sinh vô số mà thành Phật đạo. Và điều này nó cũng logic ghê lắm, là do có công đức, cho nên Phật nào cũng từ bi vô lượng. Từ bi thì đương nhiên phải rằng là lợi lạc chúng sinh thì mới gọi từ bi chứ. Đó. Thì cái trí tuệ của Đức Phật đó là cái giác của Đức Phật đó. Đó. Thì là mình nói cái vị nói cái rằng là Đức Phật đó là giác, pháp của Đức Phật là trí tuệ, đó. Tăng của Đức Phật là công đức. Đó. Thành ra Đức Phật đó tâm Phật thân tăng đó. Mang cái trí tuệ, cho nên vì như vậy Đức Phật tâm Phật biểu hiện ra một cái thân tăng thống lý đại chúng, tức là độ nhất thiết chúng sinh. Đó. Là công đức, độ nhất thiết chúng sinh là công đức. Mà nhờ cái gì mà có thể độ nhất thiết chúng sinh để đạt thành công đức? Nhờ cái pháp của Đức Phật là trí tuệ. Đó. Cho nên từ cái tâm Phật là sự giác ngộ, sự giác ngộ nó có đầy đủ trí tuệ để lợi ích nhất thiết chúng sinh. Đó là hiển bày ra, Đức Phật hiển bày ra cái pháp và tăng. Và ngược lại, đi ngược lại thì có trí tuệ đồng nghĩa với lại hành mọi công đức. Có trí tuệ mà không biết hành công đức thì trí tuệ đó là trí tuệ bánh vẽ, trí tuệ bất khả thi, trí tuệ của sách vở, của giấy mực, chứ không phải là trí tuệ của cái sự linh hoạt. Đó. Thì trí tuệ như vậy không đưa đến công đức. Hãy cho trí tuệ nào mà đưa đến công đức thì trí tuệ đó là trí tuệ giác ngộ. Trí tuệ không đưa đến công đức thì trí tuệ đó không giác ngộ. Đó. Thì công đức nào cũng từ nơi trí tuệ sản sinh. Đó. Thì cái công đức với trí tuệ nó phối hợp lại thành sự giác ngộ. Đó. Thì chúng ta hiểu rằng sự giác ngộ đó là Phật, trí tuệ ấy là Pháp và công đức ấy là Tăng. Thì ba thứ đó hợp lại, tổng hợp lại thì lợi ích cho hết thảy chúng sinh, cho nên gọi nó là bảo, cho nên nói nó đó là tam bảo, nó là bảo. Thế như vậy thì chúng ta sẽ có cái vấn đề hiểu biết rằng là Phật do nơi như thế cho nên gọi là bảo, pháp của Đức Phật do như vậy cho nên nói là bảo, tăng của Đức Phật do như thế là gọi là bảo, tức là cái chuyện mà thực hiện mọi cái điều công đức ấy. Thế nhưng mà tuyệt đại đa số người Phật tử thì ít khi được biết đến cái sự phát tâm, hay ít khi được biết đến Bồ Tát Đạo. Họ không hiểu Bồ Tát Đạo là cái gì, cho nên họ cũng chỉ suy nghĩ rằng là mình đến với Đức Phật đó là để mình được cái này và được cái kia. Nhưng mà kỳ thật mình đến với Đức Phật là để cho nhất thiết chúng sinh được. Mà một khi mình có thể làm cho nhất thiết chúng sinh được thì đó là mình đang được, mà mình được một cái lớn vô biên, là mình có thể bố thí sự lợi ích đến cho muôn loài. Đó là công đức mới làm được, phúc đức không làm được. Thì công đức nó phải thuộc trí tuệ, cho nên càng làm công đức càng phát sinh trí tuệ. Tại chỉ có trí tuệ mới hiểu, mới nhận ra và mới có thể làm được chuyện đó. Còn chúng sinh vì thiếu trí tuệ cho nên chúng sinh không làm được công đức, chỉ làm được phúc đức mà thôi, mà không thực hiện được công đức. Mà vì vậy, không thực hiện đủ công đức, cái trí tuệ còn con nó không đủ để làm công đức, chỉ được một cái phúc đức thấp thôi. Thành ra vì như vậy, không có giác ngộ được, cũng vẫn là một chúng sinh như thường. Thế thì người ta thì thôi, thường người ta cũng nghe pháp, rất là nhiều người nghe pháp cũng miệt mài lắm á, nghe pháp cũng say sưa lắm. Thế nhưng phần đông là nghe pháp cũng y chang như là nghe ca sĩ hát đó. Thì bài nhạc nào hay mình nghe đi nghe lại đó. Bài giảng nào mà mình nghe mình cũng cảm giác là hay thì mình cũng nghe đi nghe lại, mà nghe để mà nghe, chứ không phải mình nghe ca sĩ hát hay để mình trở thành ca sĩ. mình không có nghe một cái bài giảng hay để mình trở thành một giảng sư. Cho nên chung cục á, thì có nhiều người thích nghe nhạc để khuây khỏa, có nhiều người thích nghe giảng để khuây khỏa. Thành thử ra nghe Phật Pháp thì cũng biết khen rằng là bài Pháp này hay, bài Pháp kia hay, nghe thầy này hay, thầy kia hay. Nhưng mà khen là khen, còn mà cái vấn đề rằng là vấn đề mà mình có thể rằng là thâm nhập và hành xử thì không có đâu. Cho nên đó, đối với tôi thì cái chuyện rằng là bây giờ mình có nói Pháp mà người nào có khen hay không khen, khen hay, mình cũng chẳng có một cái chút xíu gì gọi là hào hứng trong vấn đề đó. Chỉ hào hứng là khi nào mình thấy họ bắt tay hành động, tức là mình hiểu là họ nhập vào đó rồi, là họ bắt đầu bắt tay hành động, tức là họ sẽ nguyện là họ phát tâm và họ sẽ thực hiện cái lợi ích cho chúng sinh, thì cái đó mình mới cảm thấy là họ tay này là tay nghe Pháp một cách professional chứ không phải là nghe amateur đó, mà tay này bắt đầu gọi là thành tựu trong cái chuyện nghe, cho nên mới phát sinh, tức là từ nghe văn, tức là nghe tư duy và bắt đầu hành động là tu. Thì Đức Phật nói là tiến trình của trí tuệ đó là trải qua lớp lang như vậy, là văn tư tu đó, nó gọi là tam huệ, nếu đó nó mới thành tựu ra được một cái sự mà trí tuệ đó. Còn mà thì dư ra thì cũng thiếu gì người họ nghe Phật Pháp mà nghe siêu lắm mà. Nhưng mà điều rồi thì mình thấy cũng chẳng phát tâm gì và cũng chẳng thành tựu một công đức gì. Cho nên vì vậy cái Pháp trí tuệ đó rót vào trong họ thì nó cũng tan biến ra, nó thành ra tiểu huệ, thành ra là nó vẫn sinh ra tiểu phúc chứ không phải là công đức. Và vì vậy tiểu giác, thành ra nó cũng ý thức và giác ngộ rất là nhỏ. Thành ra do đó thì Đức Phật khi nào cũng chủ trương rằng là Ngài đến với cuộc đời này để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, là Ngài mở bày khai thị là khiến cho chúng sinh phải ngộ nhập vào đó thì chúng sinh sẽ phát tâm, sẽ hành động và sẽ giác ngộ, thì nó gọi là ngộ nhập Phật chi kiến. Thì ý của Đức Phật là như thế. Cho nên đối với lại Đức Phật, Ngài đến nơi đời này để Ngài dạy mình một cái điều, làm sao khiến cho mình đến với cái giáo pháp của Ngài vì một tư tưởng cao thượng là lợi ích cho muôn người mà đến. Cho nên vì như thế thì tôi cũng có thể kể cho mọi người nghe những cái điều mà Đức Phật khuyến cáo ngoại đạo, là khi mà ngoại đạo Sakka đến đấu lý với Đức Phật và nói với đệ đồ chúng là ta sẽ làm cho Sa môn Cù Đàm phải toát mồ hôi lưng, ra mồ hôi nách. Nhưng mà đến khi mà Sakka đến đấu với lại Đức Phật, tranh luận với Đức Phật, thì kết quả là Sakka đã ra mồ hôi lưng, đổ mồ hôi nách, đại bại. Và rồi khi mà đồ chúng của ngoại đạo Sakka thấy rằng là ông thầy mình thua rồi, thành ra bỏ ông thầy ngoại đạo, đồng loạt đòi xin theo Đức Phật, quy y làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng Đức Phật từ chối. Họ lại cố gắng xin lại lần thứ nhì nữa, Đức Phật vẫn chối từ. Họ không dám xin nữa, họ yên lặng. Và khi họ yên lặng thì Đức Phật lên tiếng. Đức Phật bảo, này mấy ông bà La Môn ngu ngốc, hãy quy với Như Lai. Bởi Như Lai là người duy nhất có thể đưa mấy ông qua bờ bên kia. Hãy quy y với Như Lai chỉ vì lý do đó. Đừng quy y với Như Lai vì Như Lai là người chiến thắng. Đừng quy y với Như Lai là bởi vì Như Lai là người nổi tiếng. Đừng quy y với Như Lai vì Như Lai là người được vua chúa tôn thờ. Đừng quy y với Như Lai bởi Như Lai là người được chư thiên kính trọng. Đừng bao giờ quy y với Như Lai vì những lý lẽ nói trên. Hãy quy y với Như Lai duy nhất vì một điều duy nhất, đó là Như Lai là người duy nhất có thể đưa mấy ông qua bờ bên kia. Bởi vì Đức Phật hiểu rằng là mấy ông này đó bỏ ông thầy ngoại đạo xin quy y với mình chỉ vì lý do mình là người chiến thắng, chỉ vì lý do rằng Như Lai là người nổi tiếng, Như Lai là người được vua chúa tôn trọng, Như Lai là người được chư thiên tán thán. Họ quy y với Như Lai vì những điều nói trên đó. Nhưng khi họ quy y Như Lai như thế thì chật lất, họ không được lợi ích gì. Hãy quy y với Như Lai bởi một điều họ sẽ được lợi ích lớn vô cùng là họ sẽ vượt được cái sự sinh tử. Đó là hãy quy y với Như Lai vì trí tuệ và công đức của Như Lai. Thành ra như thế thì mình thấy rằng là qua cái bài học đó thì mình thấy rõ ràng rằng là không phải Như Lai chỉ nói với cái đám ngoại đạo đệ tử của Sakaka điều đó, mà Như Lai là dặn cái đó với hết thầy chúng sinh, là hãy quy y với Như Lai vì vấn đề công đức và trí tuệ, bởi công đức và trí tuệ mới giác ngộ điều này, mới đưa ra khỏi bên bờ của vô minh, mà nó sẽ đến cập đến cái bến đỗ của bờ bên kia là sự giải thoát, gọi là Ba La Mật Đa đấy. Đức Phật muốn như vậy. Cho nên vì như vậy thì hãy đến với chư Phật, tức là quy y với chư Phật, vì sự nghiệp giải thoát. Mà sự nghiệp giải thoát đó chính là trí tuệ và công đức. Hãy có trí tuệ để hành xử công đức. Thì đó là điều mà rõ ràng trong kinh điển ấy. Thế nhưng mà rồi thì tất cả đại đa số, tuyệt đại đa số Phật giáo đồ, họ cũng đến với lại Đức Phật bằng một cái tinh thần rằng là không phải để cầu giải thoát. Và là để cầu cho mình được cái này và được cái kia. Cho nên tôi thì có một cái kinh nghiệm. Tôi thì theo đuổi cái sự nghiệp phóng sinh từ cái hồi mà 24 tuổi. Thì cái thời đó ở Sài Gòn còn nghèo khổ, thì một tháng đi phóng sinh một lần thì phóng sinh eo hẹp lắm, chỉ mười mấy kilo thôi. Thì hồi đó thì thầy Tâm Nguyên này cũng mới ở cái bên Đại Hàn nó về, rồi thì cũng còn là một một thanh niên mà tiếng Việt cũng còn mơ hồ lắm, cái gì cũng hỏi là tiếng Anh là cái gì thì mới hiểu, bảo ngồi đây nó muỗi nó cắn thì hỏi muỗi tiếng Anh là cái gì, rồi nó mosquito thì ồ thì mới hiểu, chứ còn cũng đấy ông cũng chưa biết là con muỗi là cái con gì hết á, biết con mosquito thôi đó. Rồi nếu nói con cá sấu thì hỏi con cá sấu là con gì, nó là crocodile thì ông mới biết, chứ còn ông biết con cá sấu. Hồi mới ở Đại Hàn về học trường Mỹ mà đó, thành thử ra rằng là tiếng Việt còn như thế đấy. Hồi đó mới cỡ chừng 14 tuổi là cùng với 13, 14 tuổi gì đấy, nên là ở Đại Hàn về thì cũng hay gọi rằng là lên trên chùa, thì mấy anh em này hay lên trên chùa thì rồi gặp tôi thì cũng hay hỏi chuyện, rồi tôi cũng hay kể chuyện này chuyện kia, cho nên cũng thích, cũng thích lên, cũng thích nghe. Thế là từ từ tiếng Việt có tiến bộ nhiều. Rồi cái đi theo đi phóng sinh, thì tôi cũng dẫn đi phóng sinh thả chim thả cá đó, đại khái như thế. Thì hồi đó còn nghèo còn thả như vậy, thì từ hồi đó cho đến nay tính ra ròng rã 41 năm trời tôi đã có kinh nghiệm phóng sinh. Nên là giờ sau này phóng sinh dữ lắm, vì sau này về Đồng Tháp là cũng lại cũng có sự hiện diện của thầy Tâm Nguyên, nhưng khác hẳn, không phải là mười mấy ký nữa, 3 tấn đó. Là 3 tấn là phóng tới cái mà mỏi tay luôn đó. Đó. Thì người nào mà muốn mà được đi phóng sinh mà cỡ mấy tấn như thế đó thì cứ đi về bên Đồng Tháp với tôi thì sẽ thấy được cái sự mà phóng sinh như thế. Thì về sau này có thể nói rằng là phóng sinh thì cả tấn là chuyện thường, còn hồi kia là trời ơi mười mấy ký là cũng chuyện gầy gò, nhưng mà càng phóng sinh á thì nó càng có cái lực của sự phóng sinh, cho nên sự phóng sinh nó phát triển, cho nên phóng dữ dội như thế. Đó. Rồi thì 40 mấy năm trời đấy tôi phóng sinh khắp hết cả Á Châu, Âu Châu, nói đại loại như vậy. Đó. Từ qua những cái nước khác không phải chỉ Việt Nam, phóng sinh Việt Nam mà từ Bắc vào cho đến Nam, rồi ra cho đến Thái Lan, Campuchia, Lào, Phi, rồi đại khái rằng là Miến Điện đủ thứ vân vân, tàu phóng sinh đó là cũng khắp các tỉnh của tàu, các con sông nổi tiếng của tàu như Dương Tử nó ví dụ như vậy, nổi nổi tiếng nhất ấy, Trường Giang hay là sông Tương, rồi sông Ly, đủ thứ những con sông mà có tiếng của tàu ấy. Rồi thì khi phóng sinh như vậy thì trong một lần phóng sinh thì tôi cũng từ tự nhận ra một điều quan trọng lắm, là khi thả con cá xuống á thì khi nào tôi cũng hồi hướng cho nó, là do nhân duyên nó giúp cho tôi tu hành phóng sinh, tu cái hạnh phóng sinh mỗi ngày mỗi thêm lớn đó. Nhờ như thế đó, nhờ cái công đức đó đời sau chú sẽ thành người cùng với tôi đi phóng sinh, nghe chưa? Đó. Chấm dứt nghiệp con làm cá đó. Chấm dứt những nghiệp bị giết và thả nó xuống, và thả nó xuống rồi không quên là ân cần dặn dò như vậy, đời sau nhớ làm người nhá, không không có làm thân cá nữa, thì sẽ không cần ai phóng sinh mình nữa, mà mình sẽ đi phóng sinh cho những chú cá khác đó. Dặn như vậy rồi nhưng mà vẫn sợ rằng là nó hay quên đó, và nó không chịu làm. Và giống chợt tự nhiên tôi nghĩ mà nếu mà nó nói được tiếng người, nó sẽ trả lời mình, nó hay xin thầy đó, giúp cho tôi đời đời đã được làm một thân cá không bị dính câu, không bị vướng lưới, có đủ rong rêu và côn trùng để ăn, sống trong những dòng nước không ô nhiễm, thế là hạnh phúc tối thượng rồi. Và tôi mong tôi sẽ được tối thượng đó, xin thầy hãy bảo vệ và giúp đỡ cho tôi được sống trong cái cảnh hạnh phúc lớn như vậy. Mình thì nói bỏ thân cá đi nha, chưa bỏ thân cá đi làm thân người đi, thì vẫn công đức cái hạnh phúc đó vẫn thắng cái hạnh phúc tối thượng của một con cá, vẫn thắng hạnh phúc tối thượng của con cá. Nhưng mà nó thì luôn luôn nó mong được làm một con cá sung sướng. Vậy thì tôi giác ngộ một điều rằng hết thầy Phật tử cũng vậy, Đức Phật bảo rằng là bỏ cái thân người này đi nha, thì khỏi cần phải cầu cho mình không bệnh, không đau, không chết, không buồn, không gì hết. Bỏ thân này đi, làm thân Bồ Tát đi, thì không phải cầu xin nữa, thì không sợ bệnh và chết nữa, và không có sợ bị chồng bỏ hay vợ bỏ, không có sợ bị con cái bất hiếu nữa đó. Không có sợ mà không cần phải cầu những điều đó nữa, mà vẫn dư giả hạnh phúc. Làm thân Bồ Tát đi, thân thanh chúng đi, thì vẫn hơn một thân người hạnh phúc tối thượng, vẫn hơn một cái hạnh phúc tối thượng của một thân người. Nhưng mà hết thầy Phật tử đều không chịu bỏ thân người để làm thân Bồ Tát, vẫn cầu xin Phật giúp cho con là một cái con người mà đừng có đau bệnh khổ nhiều, đừng có chết khó lắm đó, đừng có bị nhiều cái nỗi buồn và phiền não khó lắm. Làm Bồ Tát đi thì vô phiền vô não, làm Bồ Tát đi thì vô bệnh vô tử. Hãy xả bỏ cái thân này theo chư Phật đó, thành ra là những trợ thủ của Đức Phật trong việc độ sinh. Cũng như con cá nó hãy thành thân người, nó cùng với mình đi phóng sinh, chứ không phải là nó cầu được cứu, mà nó sẽ đi giúp cho những đồng loại của nó hiện tại là những con cá khác được cứu. Thì nó đại loại là như vậy. Thì Đức Phật mà thật ra đến với lại cuộc đời này, mà cái giáo pháp của Đức Phật là để cho mình nâng cấp, gọi là vãng sinh. Vãng sinh từ cái thân người, vãng sinh lên thân của Bồ Tát, cũng như mình giúp cho con cá hay là con giun ngày mai nó được vãng sinh, bỏ những cái thân mà giun dế đó để sinh lên thân người, bằng Bồ Tát đạo mới làm được chuyện đó. Đức Phật bằng cái pháp cứu độ mới làm được cái chuyện tiếp dẫn mình lên cái cảnh giới của Ngài. Cái hành động tiếp dẫn đó là hành động của cái vấn đề gọi là cứu độ, vấn đề của cứu độ tiếp dẫn bằng cái tâm cứu độ, chứ không phải bằng tâm cầu phúc cho Ngài đó, mà bằng cái tâm cứu độ. Thì nhờ vậy mình mới có thể được vãng sinh. Do đó thì mình mới hiểu được rằng là mình mà có nhân duyên với đạo Phật đó, là mình có một cái nhân duyên với lại một cái sự mà công đức may mắn, hả? Vãng sinh đủ thứ rất là nhiều, nhưng mà mình để vuột. Mình đến được kho tàng, có ngọc, có vàng, hả? Có của báu, nhưng mà mình quen rồi. Mình toàn là vác đồ đồng đi về, mình lấy lựa đồ đồng không à, tại vì mình quen này. Mình quen là xưa nay là mình cái gì cũng đồ đồng với đồ điếc này kia, cho nên mình cũng chọn mấy cái quen nó đồ đồng, mà thay vì mình chỉ hốt một nắm kim cương bỏ túi cái là xong, là hơn rằng là lệ kệ vác, nghĩa là không nổi một tấn đồng đâu, vác vài trăm ký đồng là thở là lưỡi là đụng đất rồi, là gần chết, mà về bán thì chẳng được bao nhiêu. Đó. Thế thì khi mình đến với Đức Phật là đến với cái kho tàng kho báu đấy đấy, nhưng mà toàn là cầu đồ đồng không à, cầu được cái này được cái kia, toàn là những cái hạnh phúc thuộc diện của đồng chứ không phải thuộc diện của vàng. Còn nếu mà thuộc diện của ngọc ngà đấy là cầu cho mình chuyển hóa đó, trở thành một vị Bồ Tát đi được đấy, bằng với đạo Phật đó, mình có thể trở thành như thế. Nhưng mà không, mình vẫn cầu mình là một gã ăn mày may mắn nhất, tức là được nhiều người cho. Đấy, Đức Phật bảo hãy cầu làm chướng giá tứ, hãy cầu làm con cháu của đại gia. Mình nói rằng không, con chỉ mong sao mà ngày nào cũng có người cho con. Đó là niềm hạnh phúc tối thượng của một gã ăn mày mà con đang còn mang. Và con mong là được như thế. Cho nên, chung cục, mình không chịu bỏ cái thói quen của mình, bỏ cái vị trí đó của mình. Mình cứ chỉ cầu làm sao mình được tốt nhất trong cái vị trí nói trên đó. Đức Phật thì luôn luôn khuyến khích mình vãng sinh, tức là mình phải được nâng cấp, lìa bỏ cái cảnh này lên cái cảnh cao hơn. Đó là cái sự vãng sinh ấy. Đức Phật thì luôn luôn thúc giục mình như vậy. Nhưng mà chúng sinh thì có một cái thói quen là nó say đắm cái vị trí của mình ghê lắm. Cho nên chung cục mình đi, mình có cầu hơn cái vị trí, mình chỉ cầu sao cho cái vị trí của mình nó được. Cho nên nếu mình ở tù thì mình chỉ cầu cho mình được cơm tù nhiều hơn, được cái chỗ nằm tốt hơn, được một cai tù thương. Đó là hạnh phúc lớn nhất của đời con. Chứ mình không có cầu là xin Ngài giúp cho con ra khỏi cái tù. Mà mình cầu rằng là nếu mà bây giờ mà Phật hiện vào trong tù hỏi con cầu gì, bảo con cầu được thêm cơm, con cầu được tù cai tù nó thương, con được nó là khỏe ở trong tù, không có bị làm những chuyện khổ sai, đó là hết xong ba điều. Quên đi cái điều là con cầu ra khỏi tù. Mình không nhắm đến chuyện đó. Tức là không nhắm đến cái chuyện mà vãng sinh. Được ra. Nhưng mà cái thói thường, cái tâm lý mình thường cầu như vậy. Đó. Anh thử đó, uổng quá. Đó. Được đến cái kho tàng mà lại đều toàn là vác đủ đồng với đủ chì đi về không. Vừa nặng nề, vừa chẳng được bao nhiêu. Mà đến với Phật Pháp thì là người ta phải nhận ra ba cái bảo nhất. Tức là được thành tựu cái tâm giác ngộ, được có đầy đủ trí tuệ, được sự mà độ nhất thiết chúng sinh mà không không bị chướng ngại. Không cầu điều đó. Thành ra, mình phải suy nghĩ cái lời mà Đức Phật nói hãy quy y với lại Như Lai, bởi vì một vấn đề duy nhất, đó là qua bờ bên kia. Hãy quy Như Lai vì vấn đề như vậy. Hai nữa, hãy nghĩ rằng phải để ý xem chết cái phúc của mình nó bắt đầu suy rồi, chải đầu cái xong nó ra đống tóc vậy này. Hồi nào cũng giờ đó này, mình tóc của mình mượt mà hóng à, ai cũng khen đẹp, và sau bây giờ nó sơ sơ, nó cứng mà nó rụng từ từ, chết. Vậy là cái phúc của mình đó, nó bắt đầu suy rồi. Nhìn gương chết, nó bắt đầu già nhăn, tức là cái phúc đẹp của mình nó đã tàn lụi, chết rồi. Xong mình bắt đầu lú, tức là cái phúc mà thông minh của mình nó cũng bắt đầu suy đó. Đó, tức là khi mà mình nhìn như thế là mình đã phải chuẩn bị rằng là giờ phải xây dựng cái lớp phúc mới, chuẩn bị thay thế cho cái lớp phúc tàn này bằng một cái lớp phúc mới được thành lập. Đó, lúc phúc mới đó sẽ giúp cho mình trẻ hơn, đẹp hơn đó, và thông minh hơn, khỏe hơn ở trong tương lai. Phải để ý tới cái triệu chứng của vấn đề mà phúc đang tàn lụi, và hãy xây dựng một cái lớp phúc mới, để khi cái lớp phúc này cho nó cũ kỹ vứt đi, và mình sẽ được thay bằng một cái lớp phúc mới. Cũng như mình bỏ một ngôi nhà cũ ọp ẹp để dọn về một cái biệt thự tốt đẹp hơn. Thế mình luôn luôn nghĩ như thế, và luôn luôn tất cả những cái thứ đó đó đều được xây dựng bằng cái phúc hết. Cho nên rằng là mình nên tập đi tập trao đổi mọi thứ của mình, lấy cái phúc đi, những cái thứ mình không đem đi được mình hãy chuyển đổi nó thành cái thứ đem đi được, vác đi đó. Và vác cái phúc đó đi thì tự dưng trong cái đời sau thì cơ ngơi của mình nó sẽ được như thế này. Tại vì chúng ta nó chỉ có sống trong một cái hoàn cảnh cho nên có thể khó nhận. Tôi thì mình có thể đến được nhiều cái nơi, từ những cái thành phố mà mình thấy nó giàu sang và hào nhoáng cho đến những cái thành phố mà nó thê lương thê thảm, từ những cái căn nhà thiệt là đẹp cho đến những cái căn nhà mà thiệt là gớm, từ những cái căn nhà mà nói cái ví dụ thôi đó, chưa phải là nhà của gọi là của những cái anh mà gọi là dinh dinh thự đó, mà mình vào những cái ngôi nhà đại loại như thế này đi hả, là cũng thấy rằng là đây là cũng đọc ra được là có phúc đấy, có những cái phúc báo đó. Còn sao có những cái nhà không phúc báo ở tỉnh Quảng Nam đó, tôi bước đến thì khi đi cho những cái hộ nghèo thì người ta nói là thưa ôn, có nhiều cái nhà đó có nhiều bà lão nghèo quá rồi mà già, người già neo đơn họ không thể mà đi đi tới đây để lánh được, cho nên xin ôn đó trước là cho họ, sau là thăm viếng để làm cho họ vui á, tuổi già. Thành ra thỉnh ôn tới những cái người nói trên đó rồi ôn cho. Tôi nói tốt thôi, thì họ mới nói này. Thì đến nhà một cái bà lão, đến thấy một cái ngôi nhà nó chỉ có hai gian, một cái gian sập đổ rồi, còn có một cái gian nhỏ mà ở trong đó không có tủ, không có phòng tắm, không có toilet, chỉ có một cái giường. Rồi bà lão đó quần áo vứt ở trên giường tại không có tủ, có vài ba bộ đồ vứt ở trên đó, rồi bà đó ngồi trên cái giường, ngồi cái mặt như là thất thần, cái mặt nghĩa gọi như là không còn cảm xúc gì. Thì khi tốp lại trước cửa nhà, tôi chở bằng đa tới, thì tốp trước cửa nhà thì tôi xuống, thì cái anh Phật tử nói ôn ơi, ôn đừng có vào trong căn nhà đó. Tôi hỏi tại sao, họ bất tịnh ghê lắm, bởi vì bà lão này ở trong căn phòng không phòng tắm không toilet, cho nên ăn đó phong uế đó, một phòng thôi, phòng vệ sinh cũng là phòng ăn đó. Và thì họ bảo ôn nhìn là ở trước cửa nhà thấy những cái đống phân đó, người ấy đó. Và nó đến rằng là sống mà đến, mình có thể tưởng tượng là từ mình sống như vậy mà cho nên mình nghe những cái hoàn cảnh mà kinh khủng như vậy. Thế nó do đâu? Chẳng do ông trời nào sắp đặt, rồi chẳng do ai làm cho ai hết, mà là do tự mình tạo cho mình những hoàn cảnh đấy. Thì tôi nói thôi, thì đã đến cái mức, đã đến tận nơi này rồi mà còn e ngại những cái chuyện dơ giấy đó mà không dám bước vào thăm á, thì nó cũng trở thành vô nghĩa thôi. Thành ra đã đến rồi thì đương nhiên là bất chấp. Cho nên thôi, thì tôi cũng bước vào trong một cái căn phòng mà hôi hám mà bẩn thỉu như vậy để thăm một cái bà lão nói trên đó. Thì hỏi bá cũng trả lời nhát gừng nhát gừng. Thì người ta nói rằng ôn nhớ là đừng có cho tiền bá mà hãy đưa cho hàng xóm, đừng có cho gạo bá mà hãy đưa cho hàng xóm, tất cả những phẩm vật gì của bá đưa hàng xóm hết, hàng xóm có trách nhiệm nấu ăn dùng cho bấy lâu nay. Tôi mới hỏi bá có con cái gì sao? Người ta nói có chứ, có một thằng con duy nhất thôi, nó ở cũng gần đó, nhưng mà nó ở đó là nó ngồi nó rình, thế mà ai tới cho bá cái gì đó mà đi rồi thì nó tới nó lột nó lấy. Anh ra vì vậy đó, ở đây xin cho bá vào nhà già. Thì huyện nó chấp nhận cho bá vào nhà già, nhưng nó cản, nó không chịu, nó không cho vào. Nó để bá ở đó để nó chấn lột. Thì người ta mới tới cho rồi nó mới đến nó lấy. Cho tiền nó lấy tiền. À, cho gạo nó lấy gạo. Rồi nó bỏ đói bá, hàng xóm nấu ăn. Thế thì mình nhìn thử, từ những cái căn nhà rộng đẹp biệt thự, từ những cái hoàn cảnh mà ấm êm như vậy mà cho đến những cái hoàn cảnh như thế kinh dị ghê lắm. Thấy khác hẳn một trường một vực, từ những cái cảnh giới mà giống như Canada này mà cho đến những cái cảnh giới ở vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, ở Lào hay ở Campuchia, nó một trời một vực. Mình khó tưởng tượng được là tại sao có những cảnh giới mà nghĩa là gọi là không có thê thảm, mà có những cái cảnh giới nó không có biết tới những cái, nhưng nó là có những cái hoàn cảnh như thế này, không thể nào tưởng tượng được đâu, tại vì họ ở toàn là ổ chuột với lại ổ chó, phải nói thẳng cái như vậy, nó thảm vô bờ, khả năng là tôn lợp mới lại gọi là những cái tấm nhựa đó, chẳng hạn như những cái gia đình ở Campuchia bị lùa về từ biển hồ, họ trú ngụ ở trong những cái rừng đồn điền cao su á, họ làm gì có nhà, họ lấy tôn họ dựng làm cái tường, rồi thiếu tôn thì họ lấy những cái tấm ni lông đó họ giăng lên để mà trú nắng che mưa đó. Thảm không thể nào mà tưởng tượng, một ngày đó một người nó để kiếm được 10.000, 10.000 tức là có nghĩa là 50 sen, chưa được 50 sen, tại một 1.000 là hai một một đô la là 23.000, mà họ làm cả ngày mót mủ cao su. Mót là thế nào? Cao su nhiễm xuống dưới đất đó, rồi nó dính với lá, nó dính với đất, rồi họ bóc ra từng mảng như vậy nè, thì đi cân ký lô một ngày mà họ đi mót 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 như vậy, đi cân ký ra thì họ bán được cỡ chừng 10.000. Mà rồi mà cả nhà đi mót lại thì mỗi người được 10.000 như vậy đó, thì nếu mà cả nhà mà 5 người nó thì được 50.000 một ngày. Đó. Thảm quá. Rồi làm sao mà đối với lại mình nó thì làm sao mà sống được. Nhưng mà đời nó có những cái cuộc sống nó nghiệt ngã như vậy thì mình cũng biết rằng là do thiếu phúc ghê lắm. Do thiếu phúc báo ghê lắm. Thành ra nó mới chịu được những cái cảnh vô số vô kể. Mà mình ngồi như vậy đó thì mình ít có thấy được là những cái mà cái phúc nó chênh lệch như thế nào trong cái đời sống này, mình khó thấy lắm. Mình phải đi mình mới nhìn thấy rồi mình mới tự tự mừng rằng là trời ơi may quá mình có được những cái phúc không bị như vậy, mà sống như thế mà vẫn sinh con. Thành ra mình mới biết là những cái đứa trẻ đó là cái hoàn cảnh vô phúc đẩy đến. Và chưa kể những người sống trên những cái đống rác, nó thối đến cái một cái mức độ là mình muốn ói muốn mửa. Mà khi mà tôi đến đó thì cũng có thầy Tâm Nguyên đi cùng hết á, nhưng mà chắc thầy Tâm Nguyên này thấy ít có kể hay là thấy ít có diễn tả, tại vì thấy thuộc về vô ngôn thiền sư mà, thành ra là cũng nói chỉ nhìn thôi à. Thành thử ra đi đó, đến đó thì mà mấy người mà người ta có kinh nghiệm đó, người ta nói phải mang hai lớp khẩu trang đeo đây nè, mà phải xịt xịt dầu nhị thiên đường với dầu gió gì vào á mới chống cự nổi nó đó. Mà đến biết sao không, rác mà đã xử lý á nó chất cao mấy thước ha, mà cái nước nó chảy đó, nó nghe nó đã mùi hôi rồi. Mà có những căn nhà không phải là nhà mà tôn lợp lên, mình nhìn mình nói xin lỗi đó, bảo mình chui vào đó, chui vào thôi rồi chui ra là mình cũng gớm, nó không dám chui, là nó hôi thối, mà còn khóa còn bấm khóa ở ngoài, mà tôi nhìn vào trong những cái kẽ hở đó không có một cái gì hết, nó nhỏ xíu, nó vuông vức vậy nè, chỉ chui vô nằm thôi với ngồi thôi, mà nó gọi là nhầy nhụa ở trong đó. Mình hiểu là tại sao có thể nằm đó mà ngủ được, mà nó hôi không, nó thối, mà người ta sống trong cái mùi thối, cái nghiệp bắt phải sống trong cái mùi hôi thối. Rồi hồi xưa đi lục rác để sống, rồi sau này người ta xử lý rác á, thì bây giờ cũng làm, thì chính phủ mới giúp cho, tức là thay vì đi lục rác để sống thì bây giờ làm nghề là lọc lựa rác, nó sống trong cái rác nó hôi cực kỳ. Thì bây giờ đến một cái chỗ phát cho những cái người đó, đó phát quà, thì nó cách xa cái chỗ xử lý một tí xíu thôi thì nó cũng đỡ thối một một chút. Thì bây giờ ai cũng bảo là đeo khẩu trang, tôi nói rằng là người ta sống ngày qua ngày ở trong cái chỗ như vậy mà người ta không đeo khẩu trang, mình tới cho một chút xíu mà mình đeo nó coi nó kỳ lắm. Cho nên là tôi nói rằng là thôi thì mình chia sẻ với người ta trong vòng mấy tiếng đồng hồ đi, thì nó không đeo, thì không đeo nhưng phải chịu đựng ghê lắm, nó hôi lắm, phải nói thẳng một câu như vậy. Thì tôi nhất định không đeo, rồi thì cho xong thì mấy cái người mà cán bộ đó họ nói bây giờ thỉnh hòa thượng á, tới vào xem cái chỗ xử lý rác nữa, tham quan. Thì tôi cũng nói ừ trời ơi, đến trước cái cửa nó muốn muốn ói ra luôn, nó là nó chịu không nổi, nó choáng váng mặt mày nó xây sầm hết đó,
ngửi mì thanh gì đấy, nó bệnh chết rồi sư
bệnh
phụ
chết.
họ.
Xong rồi thì nước xử lý nó chảy nó hôi lắm, mà rồi mấy cái người quản lý ở đó họ nói hòa thượng coi chừng chứ mà đạp vô mấy cái nước này đó mà lên trên xe là cái xe nó thối luôn cái xe luôn đó.
Khỏi có cái nồng
Đó
thôi.
cái thôi thì mình nghe như vậy em nói thôi vậy thì đứng ở ngoài này đó nhìn được rồi chứ còn khỏi vào, bởi vì vào làm sao mà tránh được cái sự mà đạp lên những cái nước rác là nó chảy. Đó. Thành ra thôi đứng ngoài, rồi đứng ngoài rồi rồi xem vậy được rồi, xong rồi thôi thì lên xe đi về thì cái xe đó nó lên trên cái xe đó nó hôi, ở đó là Vĩnh Long mà nó hôi, mà chạy từ Vĩnh Long về đến Mỹ Tho nó vẫn còn hôi. Anh tài xế anh phải đi anh rửa xe hết ở trong ở ngoài. Mà mình nhớ nha, mình là chỉ chịu đựng có nửa ngày, còn người ta đó là một đời như thế đấy. Thì cái nghiệp dĩ nó là như vậy đấy. Thành ra về thì mới thấy rằng là may mắn lắm cho nên không phải sống trong những cảnh như vậy, không may mắn lắm cho nên không mới ngủ trong những cái mà ổ mà dựng bằng tôn như thế, may mắn lắm mới không có đêm khuất mù của cao su vô số vô kể, may mắn lắm mới không có những thằng con mà gọi là oan gia như vậy, nó chấn lột mẹ già như kiểu đó, nói thẳng một câu như vậy, may mắn lắm, đủ thứ may mắn lắm, may mắn lắm. Thành ra hãy củng cố cái may mắn đó của mình, đừng để nó mất, mất rồi thảm họa. Đó. Hãy duy trì nó, mà chỉ duy trì nó, chỉ duy trì nổi một cách thôi, tạo phúc rồi. Từ kiếp lắm, nghĩa là đại khái rằng là đi như vậy nó mới chứng kiến rằng là không biết bao nhiêu cái về mới thấy rằng là mình may mắn lắm, mà may mắn vô bờ. Cho nên không hiểu là những người đó họ phải làm như thế nào, phải trải qua bao nhiêu kiếp, họ phải cố gắng sống lương thiện, may ra họ mới đạt được như vậy. Đó. Họ phải chịu cũng phải là cả trăm kiếp nữa đó, mà họ phải tu, họ phải cũng phải giữ gìn lắm, họ phải đừng bất lương, họ may ra mới được như vậy. Chứ đừng có nói là bảo được giống như là mấy đại gia hay này kia gì. Đó. Cho nên đừng có để mình tụt hậu khi nó tụt nhanh lắm. Họ thì phải cả trăm kiếp mới lên như vậy, mình chỉ cần một kiếp là xuống bằng họ đó. Nếu mà mình sơ ý thì chỉ cần một kiếp thôi là mình cũng xuống bằng như vậy à. Cho nên chính vì cái như thế đó mà có đi có mà nhìn có bố thí như vậy đó, mình mới thấy rằng là chỉ có Bồ Tát đạo, chỉ có đạo Phật cứu được. Tức là nhờ cái nhân duyên nó mới thành phúc, nó mới có thể thay vì phải trăm kiếp nó có thể chỉ một kiếp mà nó trở lại được với lại cái tình trạng như vậy. Trời ơi, cái hoàn cảnh này không phải là dễ mà có được đâu đó. Ngay trong một kiếp mình thấy mình cũng phải phấn đấu, mình cũng phải đi làm đi lụng phấn đấu ghê lắm mình mới đạt được, mà không phải là chỉ có cái phấn đấu đó thôi, cái phúc của mình cũng nhiều nhiều kiếp trước, nhiều đời trước nó hợp lại hả? Mới có được một cái hoàn cảnh như vậy, chứ không phải dễ dàng, không phải dễ dàng một chút xíu nào, mà dễ mất lắm á. Đó. Cái này nó khó có mà dễ mất. Đó. Đời nó khi nào cũng cứ sống một kiếp nham nhở đi, cái này là kiếp sau cái thấy liền đó. Đó. Cứ cái kiếp này chỉ lo nham nhở thôi, nhưng là kiếp sau là thấy hậu quả ngay lập tức thôi. Cho nên vì vậy đó, mình hãy để ý nếu mà mình đến với đạo Phật đó mà không thành Phật nổi thì ít ra mình cũng duy trì được những cái như vậy, hoặc là mình nâng cấp như vậy lên được. Đó, ít nhất mình hãy nghĩ như vậy, chứ mình đừng có để rằng là uổng cái công là đến với lại đạo Phật mà không được gì hết mà lại còn trắng tay. Đó. Thì thiệt là vô phúc ghê lắm đó. Là đã đến được kho tàng mà không lấy gì hết lại đi về tay không, thì là Ngài Long Thọ Bồ Tát nói là giống như người cụt hai cánh tay, cho nên đến cái kho tàng mà không lấy được cái gì hết, về về không, đến rồi về không, là giống như người cụt hai tay. Cho nên Ngài Long Thọ mới ví đức tin cũng giống như tay vậy đó, do lấy đức tin mà mình mới lượm lặt được nhiều cái công đức ở trong đạo Phật, do không đức tin mà mình chẳng lấy lại cái được cái gì ở trong công đức của đạo Phật, y như người đến kho tàng cụt hai tay. đến với Phật pháp mà không có đức tin thì mình sẽ như thế. Cho nên thôi thì kết luận rằng là mong mỏi rằng là mọi người chúng ta đã hiểu cái điều đó nó rồi thì mình sẽ gọi rằng là tu tập cái phúc báu với nhau. Một người phát là một cái điều phúc gì thì mọi người hỗ trợ đó. Thì mọi người hỗ trợ mà làm phúc. Thì không biết rằng là thầy Tâm Nguyên có thường xuyên mỗi lần mỗi năm về Canada có vận động cho mọi người tu phúc hay không đó. Không biết, nhưng mà thật tình ra đó thì thấy ở Việt Nam nó thì cái vấn đề chính đó là vấn đề mà sinh hoạt chính đó, ở Việt Nam đó, đó. Mà nếu có tôi về bên đó một năm 6 tháng thì làm phúc liên miên, còn mà khi tôi đi về rồi thì thấy cũng làm là nếu mà làm lai rai, nhưng mà chỉ tại vì phải nói thẳng một cái vấn đề rằng là thì cứ nói thẳng thắn đó, thì có lẽ là cái công đức của tôi nó mạnh hơn của thầy. Cho nên là tôi về Việt Nam 6 tháng về thấy thì thấy tháp tùng tôi là đi làm công đức, đi làm chuyện phúc á, bố thí mới phóng sinh liên biên từ Bắc vào Nam mà cả mấy nước ở Đông Nam Á. Nhưng mà tôi về thì thấy cũng gọi là khó khăn hơn, cạn kiệt hơn trong cái vấn đề mà làm phúc, cho nên là vẫn làm nhưng mà với cái mà cường độ nó cũng ít hơn đó, và nhỏ hơn. Nhưng mà nếu đó mà thấy mà kêu gọi hay là này nọ cái gì đó thì thấy mới có khả năng để mà làm cái chuyện phúc đức đó, nó rộng lớn. Thì đại khái thì nếu mà người Phật tử, mọi người Phật tử mà hiểu ra thì có thể là hợp tác với thấy đó. Thế làm thấy thì ở Việt Nam một năm 11 tháng, một tháng thì tha hồ mà làm Phật sự. Việt Nam thì dễ làm Phật sự lắm, ở đây thì đi bố thí khó lắm, chỉ có cho mấy grosha đó, mấy homeless đó. Đó, tiền nó nhậu không à, chứ còn không nó cũng chẳng có buồn làm gì. Còn khó lắm. Còn ở Việt Nam thì trời ơi, những cái hoàn cảnh đau thương nó nhiều ghê lắm, thì mình tha hồ mà giúp, sợ giúp không nổi, giúp không hết, nhiều lắm, giúp không xuể. Thành thử ra thầy mà gọi là có gọi là cùng hợp tác làm phúc thiện với lại một số Phật tử thì gọi là tương quan là giúp đỡ thầy thì có thể tu Bồ Tát đạo, Phật tử thì tạo cái phước có thể duy trì tất cả mọi cái nhân thiên của mình cho đến cái mà gọi là giải thoát của mình, cũng duy trì được cái nhân thiên này cái của mình á. Thì đại thái ở đây thầy thì có gia đình, gia đình thầy cũng là một cái gia đình là biết Phật pháp từ lâu rồi, mà cũng là một gia đình mà ưa chuộng thiện pháp. Đó nó là một gia đình của chính bản thân rồi cộng với lại cái gia đình lưu này nè, gia đình lưu này cũng là cái gia đình mà chịu làm, phải nói thẳng một điều cũng khá khen ghê lắm, cũng là một gia đình mà cũng chịu làm thiện pháp ghê lắm á. Đó. Đó là hai gia đình rồi, còn chưa biết có gia đình nào nữa. Đó. Thì là nhưng mà cái vấn đề đó là mình phải leo lái, tức là phải chỉ bày, phải nói thì thiên mọi người họ mới biết cái cách tu tập và tu hành. Đó. Thì như thế thì lợi cho những cái người nghèo khổ kia, mà cũng lợi cho những thí chủ này, những cái thí chủ mà phát tâm á, thì ít ra thì mình cũng phát tâm mà mình cũng có được tu tập được những cái phúc đó. Giống như kinh Địa Tạng nói là một người chết, những người sống làm phúc cho người chết, thì người chết từng một, người sống được sống trong 7 phần công đức. Thế thì 7 thất trôi qua thì người chết thu lượm được 7 lần, tức là hợp lại là rốt cuộc nói tóm lại là người chết đó. Sau khi chết được cầu siêu thì người chết chỉ được có 1 lần công đức, tức là 7 phần đó. Thế thì nếu mà khi mà sống mình cứ làm 1 tháng 1 lần là mình có 7 lần công đức, 7 phần công đức, 1 tháng 7 lần thì là 1 năm thì mình cũng có 84 phần công đức, 10 năm trở đi đó thì mình cũng có đến rằng là 840 phần công đức. Thì như thế đó 20 năm 30 năm sau mình mới chết, cái con cháu mình nó có không làm công đức, nó mình cũng dư công đức, mình cũng dư rồi, mình cũng dư công đức để mình tự lo rồi đó. Mà mình không cần phải nhờ con cháu nó làm gì nữa hết trơn á, cái đó gọi là tự hộ niệm. Và không cần phải nhờ, nói thiệt mà con cháu đưa đến chùa nhờ mấy thầy cầu siêu thì cũng được, mà mấy thầy không cầu không cúng cũng mình cũng tư mình cũng siêu hả? Tư mình, tại vì cái phúc đức á, cũng như giờ Bill Gates thì dĩ nhiên là đâu có thầy nào cầu, nhưng mà chắc chắn là Bill Gates cũng tự tự siêu hả? Cho nên thì dù bây giờ bên Âu Mỹ này cũng có rất là nhiều người, người ta chết mà người ta vẫn tự siêu, chứ đâu có phải rằng là phải có thầy tụng người ta mới siêu. Như vậy thì những người mà Thiên Chúa hay là Đạo Hồi thì kia không bao giờ siêu à? Cũng siêu chứ, có siêu bằng cái phúc đức của họ. Thành ra những cái tôn giáo khác cũng có rất là nhiều người họ làm phúc đức và họ thích chuyện làm phúc đức, thành ra họ vẫn siêu. Thành ra cái chuyện là sau khi mình chết mà có đem linh mình về chùa, không đem linh về chùa của mình, thì thiệt ra nếu trong đời sống mình có làm công đức nhiều, chuyện đó chuyện không có quan trọng. Đem cũng được, không đem cũng được. Và ngược lại, nếu mình làm cái nghiệp mà nặng giống như bà Thanh Đề, có đem về chùa cũng vô ích thôi. chùa cũng chạy luôn á, tức là đến là thần lực của Mục Kiền Liên cứu không nổi nữa thì làm mà chùa cứu gì nổi, cho nên nó phải nhờ tới Đức Phật thôi. Thành ra vì vậy chuyện nó quan trọng lắm, cho nên chuyện Phật tử chúng ta cũng phải tập như vậy, mình cũng phải tập làm công đức để ít ra mình cũng tập bố thí, tập phóng sinh thỉnh thoảng. Nếu mà siêng năng thì công đức càng lớn, còn nếu không thì cũng thỉnh thoảng mình cũng nên đi bố thí, đi phóng sinh, đi về Việt Nam hợp tác với thầy Tâm Nguyên này đó. Thì hợp tác thì thấy biết rất là nhiều cái chỗ để mà phóng sinh, hay nhiều cái chỗ để mà bố thí, tại vì đó là kinh nghiệm từng có của thấy trong bao nhiêu năm hoạt động ở Việt Nam, chứ không phải là kinh nghiệm không từng có đâu. Thành ra rằng là về đó mà muốn đi phóng sinh là thấy làm là dễ dàng và lẹ lắm, tại vì thấy biết từ thuyền, từ cá, từ thế nào, cho nên là cái chuyện đó là chuyện nhỏ và dễ. Rồi chuyện mà muốn cho người mù dễ, cho mình cùi, cho người cùi dễ, rồi cho những người bệnh ung thư dễ, cho những trẻ em mà bị ung thư máu cũng dễ, trong chuyện gì cũng dễ hết, đại khái. Đấy đều sắp đặt được hết ạ. Tức là đại khái là mình phải nghĩ đến những cái vấn đề nói trên đó, là cái chuyện đó là cái chuyện là tu tập đấy. Đó. Là mà lợi lạc cho mình và cho người. Trước tiên hết thì người được nhờ, sau đấy là mình có cái phúc, mình có cái phúc báo. Thế đó. Còn ai thắc mắc gì trong cái chuyện phúc đức gì nữa thì hỏi, không thì mình uống trà nghỉ ngơi. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.